Dương Hồng Sển, nhà khảo cổ sưu tập đồ cổ ngoạn.
Ngày 10 tháng 12 năm 1923 tại Sài Gòn, tờ báo La Cloche Vellée, cái chuông rè, phát hành số đầu tiên. Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh phải ôm từng chồng báo chạy rao bán trên đường Catinat, Bocnat, Despagne. Khi chạy mỏi chân, anh Ninh thường đứng nghỉ chân trước nhà hàng Giang Giang. Lúc đó có một thanh niên ăn chơi khét tiếng ngồi trong nhà hàng thưởng thức món bít tết Chateaubriand với giá 8 cắc một đĩa. Thấy Nguyễn An Ninh, người thanh niên vội vàng đứng dậy ra khỏi quán mua tờ báo La Cloche Vellée để được cầm lấy tay anh. Hành động dũng cảm ấy nhằm lấy le với những người đẹp trong chốn giang hồ rằng mình cũng là người đồng tịch đồng sàng với nhà cách mạng này. Vậy đó, dù không có gan làm cách mạng, nhưng chàng thanh niên này đã kính trọng người làm cách mạng, trọng công bằng lẽ phải và căm ghét cường quyền. Người đó tên là Dương Hồng Sến, nhỏ hơn Nguyễn An Ninh 2 tuổi. Ông đã sống trọn thế kỷ 20 này, về cuối đời ông tự bạch như trên và viết: "Tôi từ nhỏ đã có tánh ham mê đọc sách. Tôi cho sách là bạn cố tri trung thành, nên khi đọc và lúc cao hứng, tôi thường ghi lại bên lề trang sách những cảm tưởng nhất thời, không khác được tỉ tê tâm sự với một bạn cố giao bằng xương bằng thịt. Vì vậy cuốn sách quá ra là của riêng, y như vợ nhà. Và nếu thuở nay không đời nào ai cho mượn vợ, thì xin các bạn hiểu dùm vì sao tôi ít cho mượn sách. Tánh tôi rất khó nên tôi lập tâm không bao giờ mượn sách của ai. Vì tôi cho rằng đọc sách phải thư thả, sách mượn đọc hối hả để mau trả thì mất vui, mất thú. Khi tôi lựa được một cuốn sách hay thì tôi chẳng nể hà mắc giá, thế nào tôi cũng mua cho được, và tôi cưng cuốn sách còn hơn bà xã nội gia. Mê sách, quý sách, ham đọc sách như thế nhưng ông lại tự trào cho rằng đó là hư. Và còn một tính hư khác nữa là có bao nhiêu tiền kè kè bên túi, trong khi ép vợ ép con, ăn kham mặc mót. Ngoài thì mua đồ cổ ngoạn. Có lẽ ở thế kỷ này hiếm có ai như thế. Cái gì đã lọt vào tay ông thì ông giữ cho đến chết. Như vậy chúng ta mới biết được bao điều thứ gì khác của ngày xưa ngày xưa. Chẳng hạn, nhờ ông chúng ta mới thấy được tấm chương trình của thầy Năm Tú trong hai đêm 11 và 12 tháng 11 năm 1922 đã hát tuồng cải lương Kim Dân Kiều tại rạp Modern Cinema, số 212 đường Despagne, Sài Gòn. Chi tiết này giúp ta biết được kiệt tác của Nguyễn Du được đưa lên sân khấu cải lương trước khi lên phim, vì mãi đến năm 1924 khi Kim Dân Kiều mới chiếu ở Hà Nội do công ty Indochine Films and Cinema thực hiện. Rồi chuyện ngày 21 tháng 3 năm 1926 tại Sài Gòn, nhà cách mạng Nguyễn An Ninh cùng nhà báo Élégant de la Batique, luật sư Phan Văn Trường đã tổ chức cuộc biểu tình trên mảnh đất của bà Đốc Phủ Nguyễn Tấn Tài nằm trên đường Lanzarote, xóm Lách. Trước ngày biểu tình, những người yêu nước đã rải truyền đơn khắp nơi, thưa hỏi nội dung tờ truyền đơn lịch sử đó như thế nào. May mắn thay, nhờ tính khoái sưu tập của ông Dương Hồng Sển mà ngày nay chúng ta mới thấy được tờ truyền đơn thuộc loại quốc cấm, rộng khổ 14 x 25, nay còn giữ và còn như mới, tuy xưa trên 48 năm. Chữ rõ đẹp, in một mặt. Hoặc là chuyện sau khi xâm lăng nước ta, một số văn minh và ngôn ngữ Pháp đã xâm nhập vào đời sống của dân ta. Sự giao lưu về mặt ngôn ngữ đã giúp tiếng Việt phong phú hơn, đa dạng hơn, và cũng từ đó hình thành loại ngôn ngữ Pháp Việt giao duyên. Đã có nhiều nhà nghiên cứu tìm ra sự giao duyên này trong thơ, hát nói, ngâm khúc, hát ru con. Nhưng cũng nhờ tính khoái sưu tập mà Dương Hồng Sển đã trưng ra được sự giao duyên theo điệu hát tứ đại. Chẳng hạn, bài Tây Nam Du hát theo điệu tứ đại dài 43 câu. Thương, ỷ thương không ngớt cơn sầu, sông ngân dạ muốn bắt cầu, trách mấy người lòng em, mê. Ai mê có nghĩa là thương mến. Năm canh sầu ủ ê, cái niềm phu thê, mà sao muốn kích tê hỡi nàng, kích tê có nghĩa là chia lìa. Vì tại sai la lui nơ soi tỏ dạ, la lui nghĩa là mặt trăng. Mấy lời nguyền, tôi hổ với nước non. Son hỡi môi son, bố cu rồng rơi lụy, bố cu là nhiều. Phát xê người không nghĩ, pha xê nghĩa là giận hờn. Hai đứa mình còn bớ tí, pê ti nghĩa là nhỏ bé. Trách trời, dội khiến rẽ phân đôi đàn. Trên đây là một trong rất nhiều điều thú vị khi nhắc đến lợi ích của tính khoái sưu tập, sưu tầm của Dương Hồng Sến. Thuở nhỏ ông học ở trường Sasluloba, nay là trường Lê Quý Đôn, từ năm 1919 đến 1923. Sau khi thi đậu Brevet Elementaire ngày 18 tháng 6 1923, ông tiếp tục dự thi và trúng tuyển khoa thi chọn người làm thư ký cho chính phủ. Cuộc đời công chức của ông kéo dài đến năm 1943. Sau đó, từ năm 1947 đến 1964, ông làm quyền quản thủ thư viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn. Ông xuất hiện trên trường văn trận bút khá chậm, từ năm 1947, lúc bây giờ đã ngoài 40 xuân. Dù chậm, nhưng gừng càng già càng cay. Với sự từng trải và kiến thức tích lũy, ông đã viết nhiều tác phẩm có tiếng vang tốt trong dư luận. Càng về sau, những trang viết của ông càng khẳng định giá trị vốn có của nó. Để hiểu miền Nam mến yêu của nước Việt, thì một trong những cuốn sách chắc chắn phải đọc là của Dương Hồng Sển. Một trong những đóng góp lớn nhất của ông trong văn hóa nước nhà, đó là ông đã giữ được bản sắc ngôn ngữ miền Nam. Lối hành văn, sử dụng ngôn từ của ông tươi rói như sức sống bền bỉ của người miền Nam. Chúng ta khó có thể tìm thấy ở đó tìm vết của sự pha tạp. Nếu có ai đó nhẫn nại đọc lại toàn bộ tác phẩm của ông, kể cả những bài báo chưa in thành sách, để chọn lọc lại từ ngữ tiếng nói miền Nam, thì có lẽ đó sẽ là một công trình có giá trị lâu dài. Có thể khẳng định hiện nay ít có nhà văn nào có được vốn từ phong phú, đa dạng và bề bộn như ông. Tác phẩm đầu tiên của ông là Sài Gòn năm xưa, in năm 1960, đến nay đã tái bản nhiều lần. Đây là cuốn sách biên khảo công phu với tài liệu dồi dào, nhắc lại công lao của tổ tiên những người đi mở đất một cách cảm động. Về địa danh Sài Gòn, ông kết luận rằng Sài Gòn theo tiếng Miên là Prey Noco, nghĩa là xứ ở rừng. Trung Hoa tới lập khu buôn bán gọi là Đề Ngạn, nghĩa là chợ lớn ngày nay. Và người Việt tới lập một khu khác gọi là Bến Thành, là Sài Gòn ngày nay. Đề Ngạn mà phát âm theo giọng Quảng Đông thì nghe ra là Thề Ngôn hay Thì Ngôn, Tài Gòn. Sài Gòn có lẽ do đó mà ra, chứ không phải do Prey Noco. Cũng trong năm này, ông cho in thú chơi sách với lối viết lịch lãm của một người chơi sách chuyên nghiệp. Nay đọc lại vẫn còn thấy thú vị, chỉ tiếc rằng bây giờ ít còn ai ham sách chơi chữ, cỡ như chẳng những đọc mà thôi còn mân mê cuốn sách rờ rẫm cái bìa, êm ái vuốt ve trang giấy mịn màng, gửi hết tâm tư vào đó, một lòng gắn bó thiết tha tưởng còn hơn các phong lưu công tử đời xưa tiếp kiến nhân tình bằng xương bằng thịt. Theo hồi ký của ông, thì sau khi ly dị người vợ lần thứ nhất, ông đã đâm ra hư. Từ năm 1924, ông quan hệ nhiều với giới văn nghệ sĩ. Nhờ đó, ông đã cố tâm ghi chép, sưu tập nhiều tài liệu quý về sân khấu cải lương. Năm 1968, lúc bây giờ đã ngoài 60 xuân, ông cho in hồi ký 50 năm mê hát. Cho đến nay, chưa có công trình khảo cứu nào đầy đủ công phu và thuyết phục hơn công việc của ông đã làm, nhất là ở phần phụ lục. Về lai lịch của nghệ thuật cải lương, theo ông thì A. Cho đến năm 1915 tại miền Nam và tại chính Sài Gòn, các tài tử còn ca các bài cũ kiểu độc thoại và không bao giờ khi ca ra có bộ. Có thể ví đó là thời kỳ thai nghén hay tượng hình tượng trưng của ca hát. B. Bắt đầu từ 1916 có ca đối thoại, nhiều người và gọi đó là ca ra bộ. Điển hình thứ nhất là bài Tứ Đại Oán, Bùi Kiệm thi rớt, phát khởi từ Vũng Liêm, Vĩnh Long, nhà thầy Phó 12. Đây là thời kỳ trứng nở biến ra nhộng nhưng chưa biết xe tơ. C. Đêm 16 tháng 11 1918 tại rạp hát Tây Sài Gòn. Có diễn tuồng Pháp Việt Nhất Gia, cũng gọi Gia Long Tổ Quốc. Thời kỳ này, con tầm đã biết kéo chỉ nhưng chưa kéo như sợi tơ tầm cải lương sau này. Tuy vậy nên kể là thời kỳ phôi thai của cải lương được. D. Sau đêm 16 tháng 11 1918, André thân trước, rồi năm Tú sau, đưa cải lương lên sân khấu Thiệt Thọ. Năm 1922 chính là năm điển hình diễn tuồng Trang Tử Thứ Vợ và tuồng Kim Dân Kiều mấy phen tại rạp Mỹ Tho, rồi lên diễn tại rạp Chợ Lớn và rạp Modern Sài Gòn. Lúc này cải lương đã ra đời và thành hình thật sự. Con tầm đã lanh lẹn và sợi chỉ đã săn, thâu súc lại chắc chắn. Một sợi tơ kéo ra bắt do sinh viên trường cao đẳng. Tính đến năm 1968, sợi tơ đã được 50 năm và biến biến quá quá, thiên hình vạn trạng không biết sẽ đi đến đâu mà đoán trước được. Sau đó năm 1971, ông cho in cuốn Chuyện cười cổ nhân, nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tái bản năm 1992. Đây là một cuốn sưu tập có giá trị vì ông đã tuyển chọn lại chuyện cười của Trương Vĩnh Ký, Thọ An, Đinh Thái Sơn, Đặng Lễ Nghi, xuất bản từ đầu thế kỷ 20. Đóng góp cho văn hóa nước nhà của ông không chỉ có vậy, ông còn viết cả Phong lưu cũ mới in năm 1970, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh tái bản 1990, trình bày về thú chơi chim cá, chọi gà, rồi thú xem truyện tàu với cách viết lịch lãm, uyên thâm, đưa ra nhiều tài liệu nhận xét xác đáng. Nhưng công lớn nhất của học giả Dương Hồng Sển vẫn là những bộ sách khảo cứu đồ cổ ngoạn. Hơn ai hết, ông là người có đủ kiến thức về lĩnh vực này, và bản thân ông cũng là nhà sưu tập đồ cổ ngoạn với số lượng nhiều nhất, có giá trị nhất. Niềm say mê của ông đối với đồ cổ ngoạn thật lạ lùng. Ông từng tâm sự, bình sinh tôi mê thích đồ cổ còn hơn khách hào hoa mê gái, hơn xa người đánh bạc mê bài. Mua được một món lạ, tôi đắc ý gặp ai đến nhà cũng lấy ra khoe, quên rằng ép người ta nghe mình nói chuyện tam hoàng quốc chí, người ta mau chán ngán. Chỉ riêng tôi, với món đồ mới sắm tôi có thể mân mê suốt ngày, không ăn cũng đủ no. Nói ra không sợ ai cười, tôi có thể trở nên một thằng điên khúc khích mình cười nói chuyện một mình. Rồi tôi sung sướng khoan khoái trong lòng, khi ấy tự mình thấy trẻ trung, nhỏ xuống mấy tuổi. Vì lẽ ấy không trách gì sao tôi cứ mua đồ cổ. Tiền mua đồ cổ dẫu tốn bao nhiêu tôi cũng không sợ. Hơn nữa đời hư, trang 501. Với ông, đồ cổ ngoạn không phải là vật vô tri vô giác mà là mỹ nhân, giai nhân tuyệt sắc có thể trò chuyện sờ ngắm được. Nói như ngôn ngữ nhà Phật thì do cơ duyên nên ông đã sưu tập được những đồ cổ ngoạn loại quý hiếm nhất. Xin kể lại một chuyện mua đồ cổ của ông. Ấy là những năm 1965-1967, mỗi năm tôi có dịp ra Huế để dạy chuyên đề văn chương quốc âm miền Nam tại Đại học Văn khoa. Tại nhà ông khóa ổi trong thành nội, tôi đã thấy cái tô xưa chế tạo năm 1868, còn gọi là tô Đặng Quy Trứ. Người bán ra giá 6.000 đồng, tôi che mắt không mua. Về đến Sài Gòn, tôi nhớ cái tô quá, viết thư nhờ ông bạn dò xét giùm. Qua năm 1966, ra Huế lần nữa thì biết cái tô này đã bán cho một người Pháp ở Đà Nẵng. Tuy biết là mua hộp thì tức và uổng, nhưng đã trễ rồi, khác nào bị giật vợ. Thế là tôi vội vàng viết thư cho ông người Pháp, nhưng không có kết quả. Qua năm 1967, có người bạn từ Huế báo tin vui là đã tìm ra manh mối. Tôi mừng lắm, cố này mua cho bằng được, miễn đừng lên tới giá gấp đôi là 12.000 đồng là được. Qua năm 1968, cái tô bấy giờ mới thực sự về tay tôi với giá là 10.000 đồng. Được cái tô, tôi mừng hết chỗ nói, ngâm nho nhỏ đủ nghe, rõ ràng trước mắt còn ngờ chim bao. Cầm cái tô trên tay, vì trong trí đã từng gặp nạn như vậy, khiến nhiều phen tuy chưa làm thân chủ dưỡng trí viện Biên Hòa, nhưng trong trí phân vân, tự viết cái tô kia không khác con người là mấy. Nếu con người này là trai trẻ, là đứa con dại, đứa con quan bỏ nhà đi biệt tích, biệt tâm suốt mấy năm nay, nay trở về đó, lòng tôi bỗng quên hết chuyện cũ để vui câu đoàn tụ, huynh đệ cha con sum họp. Hơn nữa, hoặc giả người ấy là phận gái một đứa gái hư, một con vợ hỏng đi biệt mấy năm mất tích mất dạng, nay tần ngần trường mặt ra đó, mình đã không ngày ngà, lại còn chứa chấp, không dám nặng nhẹ nửa lời. Tí dụ, há bỏ đi đâu, khiến người ta thương thương, nhớ nhớ. Nay về đó lại còn nhõm nhẽo làm eo làm sách. Lòng tưởng vậy, tay rút sổ vừa run run vừa ghi sổ mục lục cái tô là số 891. Cả đêm mừng không ngủ. Trích hơn nửa đời hư, trang 508-509. Đọc đoạn văn này, ai mà không cảm động trước tấm lòng của ông đối với đồ cổ ngoạn. Đối với ông, đã chơi đồ cổ thì không bao giờ bán, vì đồ cổ là vợ bé của qua. Thà chết khô, hổng khi nào bán vợ, chứ gọi mất thê, mất thiếp nhục lắm. cũng không ham rẻ mà mua đồ ăn cắp vì người bất nghĩa bất giao của bất nghĩa bất thủ. Với những kiến thức am hiểu tường tận về đồ cổ, ông đã viết thành những bộ sách quý như Thú chơi cổ ngoạn, Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa, Cảnh Đức Trần Đào Lục, Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn, rồi Khảo về đồ sứ Men Lam Quế. Tập thượng và tập hạ, vài ngàn trang giải thích cặn kẽ từ chân tơ kẻ tóc của từng món cổ ngoạn. Trong những năm cuối đời, Dương Hồng Sển vẫn tiếp tục viết khảo cứu. Năm 1992, ông cho in Sài Gòn Tập Pí Lù. Tập Pí Lù có nghĩa là gì? Xin hãy nghe chính ông giải thích. Nếu đã dịch ra đúng Hán Việt là Sài Gòn đã biên lô, vẫn chưa ai hiểu là gì. Tả tạp là đã đánh. Pín có hai nghĩa, pín là cái đuôi sam, thằng chệt đời mãn thanh. Nhưng ở đây, pín có nghĩa là biên, hán tự, và bên, gần bên, nôm. Lù là lò, lò lửa. Chưa hết, ông còn tiếp tục giải thích, tường tận hơn nữa mà càng đọc chúng ta càng vỡ ra nhiều điều thú vị. Năm 1993, ông cho in Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam. Nhưng khi in, người ta lại tự ý đổi thành Tự Vị Tiếng Việt Miền Nam, nhà xuất bản Chân Quá. Cuốn sách này dày gần 800 trang in, là tác phẩm quan trọng và cần thiết cho bất cứ ai muốn tìm hiểu tiếng nói, địa chí, nhân vật ở miền Nam. Chẳng hạn từ Vàm ở ngoài Bắc không thấy có. Theo ông, Vàm vốn là chữ Păm, Păm của Khmer được Việt hóa từ hồi Nam Tiến, có nghĩa là tiếng Triều Châu, tề léo tức là trà liệu, món ăn ngọt để dùng khi uống trà. Theo Lèo trong Nam nghĩa là đậu phộng chiên mỡ, bao ngoài một lớp đường pha bột màu trắng, thơm ngon, dùng khi uống trà tàu, lại gọi diễu là cất chuột. Trang 685, vân vân. Đọc sách là nói chuyện với những người thành thật nhất của thế kỷ đã qua. Câu nói của Đề Cạc khiến chúng ta nhớ đến những bộ sách quý của các nhà văn hóa Việt Nam, trong đó có Dương Hồng Sển. Đọc sách của ông, bao giờ chúng ta cũng tìm được ở đó những điều rất thú vị mà ta không biết hỏi ai hoặc tra cứu ở sách vở nào. Sống gần trọn thế kỷ 20 này, Dương Hồng Sển còn để lại tập hồi ký Hơn Nửa Đời Hư, nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 1999. Mà những học giả đương thời như Sơn Nam không ngớt lời ca ngợi vì tính chân thật, giá trị lịch sử ở trong đó là sự đóng góp quý báu về tư liệu xã hội học, dân tộc học ở vùng đất mới. Trước lúc mất, dù ở tuổi ngoài 90, nhưng học giả Dương Hồng Sển vẫn tỉnh táo minh mẫn. Ông xin hiến cho thành phố Hồ Chí Minh ngôi nhà của ông ở ngõ 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, và toàn bộ sưu tập cổ sách của ông. Nhà văn Sơn Nam phát biểu: căn nhà của cụ Sển cần được gìn giữ, đó là di tích cổ xưa tiêu biểu cho một gia đình người Hoa sinh sống tại miền Nam từ đầu thế kỷ này. Căn nhà ấy sẽ giúp ích nhiều cho thế hệ mai sau và cũng nên gìn giữ để trở thành điểm tham quan du lịch. Trước nguyện vọng chính đáng đại diện cho ý kiến của đông đảo những nhà trí thức trong nước, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập Hội đồng đánh giá thẩm định giá trị cổ vật và sách quý hiếm. Hội đồng này gồm có 11 thành viên do giáo sư Hà Văn Tấn, Viện trưởng Viện Khảo Cổ học Việt Nam, làm chủ tịch. Theo kết quả thẩm định vào đầu năm 1997, thì số cổ vật này gồm 800 món và 900 quyển sách trị giá trên 1.300.000 đô la Mỹ. Theo Thanh Niên số ra ngày 11 tháng 3, 1998. Điều đáng lưu ý là cổ vật này, học giả Dương Hồng Sển không thừa kế lại cho con trai duy nhất là Dương Hồng Bảo. Học giả Dương Hồng Sển sinh ngày 27 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 1902, nhưng trong giấy tờ thì lại ghi ngày 4 tháng 1 1904, năm Giáp Thìn. Tổ tiên nhiều đời của ông vốn là người gốc Trung Hoa, có thể tóm gọn trong 15 chữ: Phước Kiến Tỉnh, Tuyền Châu Phủ, Đồng Ân Quyện, Lâm Mễ Thôn, Quan Khảo Lý. Nhưng do chống lại triều đình Mãn Thanh nên di cư sang Việt Nam. Ông sinh tại làng Xoài Cả Nã, Sóc Trăng. Theo ông, về địa danh này đúng ra phải nói là Sóc Trăng, vốn là do tiếng Miên hai chữ Sróc Klăng nói trại. Sróc là xứ cõi, Klăng là kho vua thổ, chỗ chứa vàng bạc. Sóc Klăng là xứ có kho chứa bạc nhà vua. Về sau âm ra tiếng Việt, Trước kia Sóc Kha Lăng, sau nữa viết Sóc Trăng. Lúc làm khai sinh, ông có tên là Dương Hồng Thạnh, nhưng được người giữ sổ lục bộ ghi nhầm là Sển. Thuở nhỏ, ông còn được gọi tên là Phốc Lóc Chảy, tức phiên âm là Phước Lộc Nhi, theo tiếng Quảng Đông. Ông mất lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 12 năm 1996 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm động thay, ước nguyện cuối cùng của ông: khi tôi chết, xin đừng kèn trống đưa đám rùm beng, xác trở về Sóc Trăng, chôn dưới chân cha sanh mẹ đẻ. Trong sổ tang, nhà sử học giáo sư Trần Văn Giàu và nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng đã viết: vô cùng thương tiếc bạn già, người có công lớn đối với văn hóa dân tộc, mong cụ vui ở thế giới bên kia. Dòng chữ này có lẽ cũng đã nói thay cho tấm lòng nhiều người khi tưởng nhớ đến học giả Dương Hồng Sển.